Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel. Ôi, lạy Chúa thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đứng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa. Trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúa thượng là Thiên Chúa, Chúa thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo các lề luật của Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Good morning, brothers and sisters. Hơn một tuần nay, hôm nay chúng ta trở lại với lễ ở nhà quyền. Một đề tài rất gần gũi nhưng mà rất là khó sống, đó là anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Tha thứ trước hết phải nói đến danh của Thiên Chúa là danh của lòng thương xót. Danh Ngài mà mô tả thì nói sao nhỉ? Đức Chúa là đứng nào? Nguyên, Đức Chúa là đứng nào?
Thưa Cha và anh em, Đức Chúa là Đấng từ hữu, thiêng liêng vô cùng, hằng có tuệ ái, trần trần, giàu tình thương và lòng nhân ái.
Okay. Cảm ơn Chúa, đúng rồi. Đức Chúa trong sách xuất hành, chương 34 câu 6. Đức Chúa, Ngài là Đấng chậm giận, tuệ ái, giàu tình thương và tín thành. God is gracious, merciful, kindness, and faithful. Và câu đó là câu nền cho chúng ta trả lời là Đức Chúa là Đấng tự hữu, thiên liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, tuệ ái, chậm giận, giàu tình thương, tín thành, sự sống, tình yêu, đời đời, vĩnh cửu, vô biên, everywhere, ở khắp mọi nơi. Đó là Đức Chúa. Danh của Ngài là danh của lòng thương xót. Và Đức Chúa đó thể hiện một cách hữu hình cụ thể cao độ ở ngày thứ sáu tuần thánh. Danh lòng thương xót của Chúa thể hiện được đó khi mà giữ một rừng người đấy, một rừng người lên án, đóng đinh nó vào thập giá, thì Chúa Giêsu nơi Thiên Chúa đó, Ngài mở miệng, Ngài nói với Cha sao? Trên thập giá Chúa Giêsu nói mấy lời? Bảy lời hay đấy. Lời thứ nhất là lời gì?
Lạy Chúa, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Đúng rồi, đúng rồi. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là thể hiện một lòng thương xót cao độ. Bởi vì lúc mà họ, cả một đám đông đang chống lại mình và đang chống lại Chúa mà, đang chống lại Jesus, và Chúa Giêsu mở miệng ra đầy lòng tuệ ái, lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lời thứ hai, đúng rồi, hay đấy, cơ hội tốt để các chú review your memory, cơ hội tốt để đúng rồi, nói tiếp chứ.
Ngày hôm nay anh sẽ được ở đến thế nào với ta?
Yes, good man, good. Today you will be with me in heaven. Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Lời đó là một lời tha thứ tuyệt vời. Tại vì đây, hôm trước chúng ta học ở chỗ rằng là ơn cứu độ thứ tự 1, 2, 3. Thứ nhất là gì? Do ai? Thứ hai do ai? Và thứ ba là do cái gì? Mới học cách đây, trước khi đi đại phúc thôi à. Ơn cứu độ của Kitô giáo, bởi vì ơn cứu độ của Phật giáo là do sự rèn luyện ăn chay hãm mình khổ chế. Còn ơn cứu độ của Kitô giáo thứ nhất là nhờ ai chứ thế?
Còn đơn giản là nhờ ơn cứu độ.
Nhờ cứu độ của ai?
Của Chúa Giêsu.
Ơn cứu độ của Kitô giáo chúng ta trước hết là nhờ ân sủng, tình yêu, ơn cứu độ của Chúa Giêsu thập giá, nhờ cái chết của Chúa Giêsu và Ngài chết sống lại, đổ máu ra cho chúng ta để chúng ta được hưởng ơn cứu độ, là chúng ta được cứu là nhờ công đức của Chúa Giêsu. Công đức của Chúa Giêsu nhá, chứ không phải nhờ chúng ta, chứ phải công đức của mình. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Nhờ ai? Nhờ ai?
Cảm ơn như có sự hiệp thông công giáo.
Đúng rồi, thứ hai là nhờ bầu nhiệm các thánh thông công, là nhờ các thánh trên trời hội thánh trần thế và các thánh ở trong luyện ngục cầu nguyện cho chúng ta. Và khi chúng ta được hiệp thông với hội thánh đó thì chúng ta được ơn nhờ hội thánh kéo ơn Chúa xuống cho chúng ta. Và cái thứ ba là gì? Nhờ gì? Ấy. Nói đi chú.
Nhờ làm việc lành phúc đức và các việc bất ai.
Đúng rồi. Thank you. Cái thứ ba là nhờ ăn chay hãm mình làm việc lành phúc đức charity, làm việc bất ái. Nhưng mà cái mình làm đó là ở cái thứ yếu, cái thứ ba. Còn cái quan trọng nhất là nhờ Chúa Giêsu. Nhiều khi cái thứ ba không có mà chỉ nhờ Chúa Giêsu thôi vẫn được cứu. Đó là anh trộm lành đó. Anh trộm lành cả cuộc đời không làm nên công trạng gì hết, cả cuộc đời chỉ đi phá người ta thôi. Mà cuối cùng giờ phút chót, thưa thầy Giêsu, khi ngài về thiên đàng, xin nhớ đến con cùng. Hát lại bài Jesus Remember Me cho con nào.
Jesus Remember Me.
Lời thứ ba cái thập giá Chúa nói với lại, nói là gì nhỉ? Đứng dưới trên thập giá có ai với ai? Chúa
nhà thập giá là có Chúa, có mẹ Maria và thánh Giuse, thánh Gioan. Chúa Giêsu nói với mẹ Maria, đây là con của bạn. Và Chúa Giêsu nói với thánh Gioan, đây là mẹ của anh.
Ok, giỏi chú, thank you, đúng rồi. Là thứ ba nhá, như vậy anh em thấy này, rõ ràng có người thân của mình đó, mẹ của mình đó, mẹ là nhất rồi gì nữa đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu đâu ưu tiên hàng đầu đâu, không ạ? Hay là thứ ba ưu tiên hàng đầu đâu? Ưu tiên hàng đầu là những thành phần chống đối mình là ưu tiên hàng đầu, lòng thương xót cao độ như vậy đó. Rồi ưu tiên thứ hai là những kẻ tội lỗi biết là năm sám hối. Rồi thứ ba mới đến người thân của mình. Đây là cách của tin mừng đây. Còn ở ngoài xã hội là gì? COCC, con cha cháu ông, rồi hay là bố là thủ tướng thì con lên là bộ trưởng, rồi cũng sẽ lên thủ tướng. Đây, các cách của thế gian. Cách của Thiên Chúa không phải như thế. Thiên Chúa cứu một cách toàn thể. Lời thứ tư ai nhớ nhỉ? I'm thirsty.
Ta khát.
Đúng rồi, ta khát. Cảm ơn Chúa. Thầy tư là ta khát. Chúa Giêsu khát ở đây ấy, không phải là máu nước chảy ra nhiều khát đâu, có về mặt thể lý. Nhưng mà Chúa khao khát cho cả nhân loại được nghe lời hằng sống. Mà con sứ Amos chương 8 câu 11 nói thế này này: ta đã gieo đói khát trên dân này xứ kia, không phải là đói bánh ăn, không là phải là khát nước uống, mà là khao khát lời hằng sống. Đó là khát thẳm sâu của con người. Cho nên khi mà con người chúng ta dù đạt được tất cả những phương thế của thế gian, là xe hơi, nhà lầu, là của cải, là vợ chồng, thì trong lòng thẳm sâu vẫn có cái khát lớn, đó là khao khát Thiên Chúa. Mà khi có cơ hội được tĩnh tâm, hay là được linh thao, hay là đi cơ xí lô, mà ở trong đó được gặp Chúa rồi, thì đây là thời khắc mà hạnh phúc vô cùng. Và như thánh Phêrô lên núi Tabori đó: thưa thầy, ở đây thật là sướng, chúng con xây dựng ba lều, một cho thầy, một cho Elia và một cho Môi-se. Đó là cái khác Thiên Chúa nơi tâm khảm con người đó. Mà Chúa Giêsu lên thập giá là nói ta khác. Lời thứ năm, chú nói chưa, ai chưa nói ưu tiên, ai chưa nói lời thứ năm là gì?
Lời thứ năm là lời cha nhân sao cha bỏ con.
Lời thứ năm, đúng rồi. Lời thứ năm thì là một lời mà trên thập giá Chúa Giêsu cô đơn quá. Lạy cha, sao cha bỏ con? God, why have you forsaken me? Sao cha bỏ con? Cô đơn quá mà. Lời thứ sáu.
Ngày hôm nay sẽ được lên thiên đàng.
Cảm ơn Chúa. Ngày thứ sáu là chú Khánh.
Thưa cha là lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong thời cha.
Bắt lời cuối cùng đấy chú.
Mọi sự đã hoàn tất rồi.
Lời sáu là mọi sự đã hoàn tất, mọi sự đã hoàn tất. Và lời thứ bảy, lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Cho nên đây là những bài học thuộc lòng này, dễ vô cùng và theo trật tự. Mà đây là một bài giảng lớn đó thưa anh em, học thuộc Kinh Thánh là dễ lắm, dễ mà là giúp cho chúng ta ở đây lại nói vắn tắt đâu. Còn ở ngoài bảy lời này là một bài giảng lớn 45 phút chưa hết. Thế thì với Thiên Chúa, lòng xót thương, tuệ ái, từ bi là chan chứa, và nơi con người chúng ta thì lại khó vô cùng, khó tha thứ vô cùng. Tuần trước đi đại phúc, việc đi đại phúc của các cha là nhiều việc, nhưng mà một trong những việc đó là giải hòa. Giải hòa mà nơi đó cha xứ làm không được, thì việc của cha đi đại phúc là nhờ ơn đại phúc, nhờ Đức Mẹ để đi giải hòa. Thông thường lẽ thường đi giải hòa là được, nhưng mà không phải lúc nào thành công. Gặp cái giáo xứ này là một giáo xứ ở vùng miền núi, mà lịch sử của giáo xứ là 173 năm lâu đời. Và cái việc lâu đời như vậy cũng gắn liền với não trạng địa phương cứng vô cùng. Cho nên 8-10 thôi, cứ các giáo xứ khác ấy, mà đi giải hòa đó thì 10 đó thì ít nhất là được 8 được 9. Còn giáo xứ này đi giải hòa 10 được 1-2. Khó. Mà cái khó ở chỗ là bất hòa lại nằm ở nơi các gia đình của bà cố, cha, sư, thầy. Ở đây bây giờ chúng ta thấy Chúa Giêsu kết án này. Hỡi những người Pharisee, kinh sư, tức là những người mà các ngươi tưởng rằng là ta ngon đó, ta là mẹ của cha đó, ta là bố của thầy đó, ta là bố của sơ đó, cứ nào giúp được với ta. Đấy, Chúa Giêsu nói khôn cho các ngươi, và là giải hòa đấu được rồi nha, đấu được đó. Khó vô cùng. Đã đồng ý rồi đó, đã đồng ý là làm tư tưởng về cho bên này. Có một gia đình là bố mẹ của thầy của sơ là chị, còn bên này là em trai. Hai người bất hòa là chị ở đây lâu năm rồi, bây giờ em mua miếng đất sát ở nhà chị, mua được mười mấy năm nay rồi, mua và cái nhà cái bên kia họ bán miếng đất sát bên, thế là rào xung quanh hết rồi. Còn mua với cái hàng rào của nhà chị là thôi mình nghĩ là anh em mà, cho nên anh em mà thôi rào chi, bởi vì nó có bụi tre, bụi hóp, bụi thủ đâu các thứ. Cách đây 2 năm bên chị cưới vợ cho con, thế là anh rể làm nhà con, thế là ra giăng một cái hàng rào, thế là múc hết hàng rào, múc hết thủ đâu của em nó trồng, múc hết lên căng cái hàng rào, xây tường lên xây nhà con nổi. Thế là thủ đâu của em trồng múc hết nóng không, thế là em, thế là thấy bên em trai này em đâu nhà đó là bà sinh được 3 chị gái, 5 anh em trai là 8 người. Thế là chị này một bên, còn những người khác, những người này trong anh em này thấy chị này làm sai trái quá đứng qua bên. Thế là cả 2 năm nay bất hòa cãi nhau cùng của gọi. Mà có một điều lạ đó là bất hòa bất thuận như thế vẫn đi xưng tội với đức lệ bình thường, chỉ có điều là không gặp mặt nhau thôi, không gặp mặt nhau. Trước nhà thờ của hai gia đình của bà cố cũng như thế, trước nhà thờ giải hòa cũng không được. Thế là đến làm công tác tư tưởng là bây giờ gặp bên nhà ông bà cố này rồi nói chuyện, thì ông nói là cha thì con nghĩ rằng là khi làm thì con làm cái hàng rào cho nó thẳng thôi, và con không sai gì cả. Còn bên này thì nó là anh chị lấy đất của em, và thời đó và khi mua thì anh bên này nói con chưa làm được sổ đỏ cho nên con bị thất thế. Và sau khi cái chuyện này xảy ra thì Trước đây họ bán thì họ đó là bán nguyên cái phần vùng đất trắng đó, 12 mét mà chưa đo. Thế thì bây giờ mà đo ra đó thì đủ 12 mét rồi, nhưng là nó còn dư đất. Tức là thay vì là 12 mét thì bây giờ nó là 14 mét, nguyên một cái vùng đất nó là 14 mét. Và tiền điện nó là bán được 12 mét, nhưng mà lấy cả nguyên vùng. Nhưng mà khi đo lại thì nó lại còn dư. Thế là đo lại, bây giờ đo thì đo là 12 mét mà còn dư cả 2 mét. Thế là 2 mét kia cái chủ kia họ lấy. Cháu lấy, đáp anh cái anh mà muốn đất con thiệt đủ điều tra. Bên này anh trai lấy và bên kia người ta lấy. Thế là bây giờ đồng ý anh trai bên này đi đấy, 2 năm nay con mệt mỏi đúng không, con gấu đó. Bây giờ con muốn làm hòa thì bên em trai nói nếu anh muốn thì bây giờ chúng ta qua nhà mẹ để gặp gỡ. Thế là mời qua khởi đầu thì nghĩ rồi, thời qua thì bên này họ mời tất cả anh em đến luôn, trai gái thì đến hết mà ngồi lại như tiền đấy. Thế là vô mở tin mừng đọc hát kinh với thần, xong rồi đọc tin mừng đã đến lúc con người được tôn vinh và Thiên Chúa lạy Cha giờ đã đến, xin hãy tôn vinh danh Cha. Đọc xong rồi chúc lành xong, đọc kinh lạy Cha, nắm tay nhau xong, ban phép lành xong, bây giờ anh chị em bắt tay nhau đi, chỉ cho mình. Con không bắt. Thế là một anh cho con bắt, là chị gái đấy, cái chị gái mà bên anh bảo ông bà cố đấy, con không bắt. Hỏi hỏi là sao, mấy thằng em con nó bắt dại, nó chửi con. Đây là còn bên mấy ông em á, cái anh chủ đã thấy không nói gì, nhưng mà thôi, ông em thì nói cha để làm hòa bây giờ cho tụi con nói với nhau một chút, xem là bên này mọi người nếu mà không được nói ra thì chúng con làm hòa với nhau, thì sau đó cha về rồi đấu vào đó thôi, đấu vào đó thì rồi em nói chút để nó thỏa lòng. Thế là bên này nói về những cái mà sai trái như vậy, xong rồi bên này nghe bên này nói, ông này nói thì cứ ngước mắt lên trời là tôi thề đó, thề thì mấy như này nó cao lắm đó, lâu nay thì cứ điệp khúc đó thôi, trước mặt Chúa thề nhưng mà rõ ràng là anh cái đất của chúng tôi. Thế là bên này nhồi chồng lên nói vòng xong việc rồi này, thôi con về thế thôi, đậu hòa thì thật gì đâu. Thật gì đâu, khó vô cùng nếu như không nhận ra mình là thủ tạo, mà ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải chết. Và nói với hai ông bà cố với anh em, nếu đợt này đại phúc mà không làm hòa được thì đừng có mong bao giờ sẽ làm hòa. Và đúng như thế, và người ta sống trong sự mệt mỏi và tổn thương ấy. Cái mà tổn thương cho nên nhìn mặt họ buồn lắm, buồn mà thảm sâu ấy. Thảm sâu nên đi rồi cha một cha kia đi, hai bà cố kia rồi cũng thất bại rồi đi về, rồi có một cha khác đi, hai nhà kia hai anh rể xung khắc nhau vì chăn nuôi, mà thay vì đào hố để cho phóng để lấy phân ra thì không đào gì cả, để phân phóng uế ra đường hôi rầm cả làng vậy, mà nó đụng với nhà em rể bên kia, nên là hai bên chiến nhau. Và đi lần thứ nhất không được, về đi lần thứ hai. Mấy ngày đầu là đi thăm, rồi mấy ngày sau là khi thăm hết rồi, đến ngày thứ tư thăm xong rồi là ngày thứ năm, thứ sáu là đi giải hòa và đi bắt cá. Bắt cá là gì nữa không? Đó là những tâm hồn khô khan nguội lạnh. Khi mà cái thời gian đi thăm là họ trốn, tìm mọi cách là trốn, trốn là không có ở nhà, trốn biệt biệt luôn. Thì đến khi là ở là đi bắt cá là những ông mà họ ba đình giáo họ đi chở các cha đi thăm, họ căng khi nào mà thấy nhà bắt đầu gọi các cha ơi có nhà rồi, bắt đầu là lên chở các cha xuống phục bắt cho được. Bắt ố hoặc là giải đi ra thơ hoặc là cho sư tổ tại nhà cha hợp. Lúc gần đến giờ lễ rồi mà mới báo tin là có mặt ở nhà, mặc áo rộng luôn. Thế là chở xuống đi với hai cha, ố cho sự tội xong. Thế là đến Úc là ép là cho sinh tồn được rồi thì để bố cha ở lại. Còn cha Hợp vội vàng chạy về, vui quá chạy về sau đó ra đường gặp đúng chỗ Tùng Phát té cái ẩm ướt cả áo đông chút luôn bè bè vui mà buồn rồi sao đi đường rồi tung xe rồi rớt xuống hố ướt cả áo đông. Đại Phúc vui lắm, Đại Phúc sẽ có một giờ để thưa chuyện với nghe về Đại Phúc, đó là sứ vụ của Đại Giáo. Lòng thương xót của Chúa, nên để tha thứ chúng ta phải có ơn. Và khi mà bị tổn thương rồi thì khó tha vô cùng, khó tha, phải có ơn của Chúa.